nay là bữa tới cái lượt tôi là trả lời câu hỏi. Trước hết là trả lời cho câu hỏi tội phước có hay không có. Câu hỏi là hỏi như thế đấy. Xin trả lời rằng là nói đến chữ tội thiệt là tôi nghĩ rằng là nội đây nè, trong số chúng ta chưa ai định nghĩa được chữ tội là gì. Thành ra là hỏi như thế này, rồi cũng chưa biết chữ phước là gì nữa. Để thành ra là hỏi như thế này, thì nhân đây là tôi giải thích cái này thì các vị để ý là nó đi sâu vào cái tư tưởng liễu nghĩa của Đại Thừa. Rồi để ý mà nghe. Thông thường người ta quan niệm tội là mình làm cái điều gì đó nó trái với đạo đức, nó trái với lương tâm, nó trái với luật pháp, thì người ta gọi cái đó là tội. Còn mình làm cái gì, mình nghĩ cái gì, mình nói cái gì mà nó có lợi cho người khác thì ta gọi là phước. Nhưng mà thật sự là ta hiểu cách chung chung và trừu tượng như thế thì hỏi tội là gì, phước là gì, người ta không nói được. Thì bây giờ tôi hỏi câu hỏi này, hỏi cho tội và phước có hay không. Thì trước hết là ta phải hiểu tội là gì mà phước là gì. Thì ta phải định nghĩa như thế này thì ta mới biết. Trước hết là trả lời rằng là tội hay là phước. Nói về tội không có ai bắt tội ai cả. Không có ai mà đi làm cái chuyện mà rung để mà bắt tội những người nào làm những điều sai trái. Không có ai làm việc đó. Và cứ theo sách vở của Thánh Hiền cũng như là kinh điển của Phật giáo, của Thánh Hiền đây là tôi muốn nói rằng của Nho giáo, của Đạo giáo, của Đạo Nho, Đạo Lão, và kể cả Phật giáo cũng nói như thế. Vấn đề phước nó cũng chẳng có ai mà quản lý cắt cử nhân viên để mà đi tìm những cái phước của những người làm phước để mà ban. Vì vậy cho nên nói rằng, có thể nói rằng là tội phước không có. Bởi vì không có người để đi bắt tội. Bất cứ người đó làm ác cỡ nào, làm sai trái cỡ nào cũng không có người để đi bắt cái tội mà ghi chép cái tội đó. Cũng như tất cả những người mà làm những điều lợi lạc cho mọi người, không có ai quản lý để ghi chép cái phước đó. Và cái tội phước đó cũng chẳng chứa dựa ở trong cái kho nào, cái cơ sở nào để rồi đem ra mà phân bố đây là tội và ban bố đây là phước. Không có việc đó. Cho nên có thể nói rằng là tội phước không có. Vì tội phước vô tại, vô bất tại, không ở đâu. Nhưng mà có cái điều là không đâu chẳng ở, không có ở đâu hết, mà không ở đâu không có. Do vậy cho nên là nói rằng là không có tội phước cũng được, mà nói rằng có tội phước cũng được. Cứ theo sách Nho mà nói thì quả phước vô môn duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Quả và phước, quả không ở đâu hết, chẳng ai dự trữ nó. Phước cũng không có để cất chứa chỗ nào và cũng chẳng ai quản lý nó. Nhưng mà người ta làm những điều sai trái thì có tội. Ai làm những cái điều mà nó thuận với lương tâm lương tri lại là cho mọi người thì gọi là có phước. Vậy thì tội là gì? Làm tội, chữ tội đây có thể là có thể hiểu rõ một cách đúng đắn, nó là nguyên nhân của khổ đau. Tội là gì? Tội là nguyên, việc làm đó là nguyên nhân của khổ đau, thì việc làm đó gọi là việc làm có tội. Còn phước là gì? Phước là làm những cái điều mà nguyên nhân của an lạc thì gọi là phước. Chứ thật sự tội phước nó không có là gì cả và nó chẳng ở đâu cả. Cho nên là bây giờ là tôi nói thí dụ như là bằng cớ mà đại chúng có thể tự kinh nghiệm bản thân mình, tội phước, tội nó có thể biểu hiện qua ý nghĩ, lời nói và việc làm, và phước nó cũng biểu hiện ra lời nói, ý nghĩ và việc làm. Bây giờ chúng ta kinh nghiệm bản thân nè, nghĩ những điều nào mà hại cho người khác, nghĩ những điều làm đau khổ cho người khác, thì tự những cái nghĩ đó và làm những hành động đau khổ cho người khác, thì tự thấy lương tâm của mình nó dày dò, nó cắn rứt mình. Thế thì là cái ý nghĩ cũng như cái việc làm đó, vì là nó là nguyên nhân của sự đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả. Thế thì là cái việc đó gọi là tội. Và cái tội đó nó dội trở ngược, nó phản chiếu trở lại ở nơi lương tâm mình, nó làm cho mình khổ sở đau thương. Vậy thì hành động, nghĩ ngợi, việc làm, lời nói, nghĩ ngợi, tức là thân khẩu ý mà, nghĩ ngợi biểu hiện ra lời nói, ra việc làm mà có hại cho mọi người, trong đó phản chiếu lại đau khổ gây rứt lương tâm mình, điều đó gọi là tội. Vậy thì tội là những cái việc, là cái nguyên nhân của ý nghĩ, của lời nói, của việc làm là để đi tới cái chỗ đau khổ. Cho nên nghĩ một điều ác, người nào cũng vậy thôi, nghĩ điều ác mà muốn làm việc ác là trước hết là cái lửa sân si phiền não khổ đau nó đốt mình trước, nó tự đốt mình trước. Thành ra là không ai đắc tội, mà không bao giờ cái người mà nghĩ ác, nói ác, làm ác mà khỏi mang lấy cái quả đau khổ. Vậy thì tội là nguyên nhân của đau khổ. Cái quả của cái công việc làm tội, nghĩ ác, nói ác, làm ác, đem lại cái hậu quả đau khổ. Vậy thì tội là nguyên nhân của đau khổ, chứ nó không có là gì cả. Và người nào nghĩ ác, nói ác, làm ác là người đó tự cái hành động ác của mình nó phản chiếu lại mình, làm cho mình đau khổ. Cho nên là kinh Phật nó nói rằng là cái người mà làm những điều ác là giống như là ngược gió mà mình giải bụi vậy nè. Mình hốt bụi, mình giải người khác, mình giải cho người khác, mình đứng cho người khác vô bụi, bị bụi cái gì, nhưng mà gió nó ngược lại mình trước. Hàm huyết phúng nhân tuyên ô tự khẩu, ngạm máu đứng mình phun cho người ta dính máu vô, nhưng mà cái miệng của mình ngơi vô trước. Vì vậy cho nên là cái quả báo của thiện ác nó giống như bóng mà theo hình. Ở cái hình mà nó ngay về thì cái bóng nó thẳng, cái bóng nó thẳng. Mà cái hình nó cong về thì cái bóng như này nó cũng cong. Chứ không có ai mà bắt tội cả. Và tội đó chẳng có chứa ở nơi cái chỗ nào để mà ai đó đem tới cho mình. Cho nên có thể nói rằng tội không có tội. Không có cơ quan quản lý mà. Nó cũng chẳng phải màu sắc xanh vàng đỏ trắng. Nó chẳng có kích thước dài ngắn, vuông tròn rộng hẹp gì cả. Thế thì là tội là cái gì? Nó là cái phản ảnh của cái hình cong thì cái bóng nó quẹo, và cái hình thẳng thì cái bóng nó ngay. Nghĩ, nói, làm, mà điều đó kết quả là cái hậu quả là đau khổ, thì đó là việc làm, gọi là việc làm tội lỗi. Trái lại gọi là phước. Phước là gì? Phước là ý nghĩ, lời nói và việc làm có lợi cho người khác, lợi cho nhân quần xã hội. Thế thì chúng ta có thể kinh nghiệm bản thân. Khi nào mà các vị tâm hồn thanh thoảng an lành, mà các vị ngồi đi chơi đâu đó, làm việc gì đó, mà nghĩ cái điều lợi cho mình, nói ra như cho mình, cho người, cho tất cả, nói ra những cái điều lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả, và làm những việc lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả, thì cái ý nghĩ, cái lời nói và việc làm đó là nguyên nhân của an lạc. Và nó đi tới cái quả của ý nghĩ, lời nói, việc làm đó là quả an lạc. Cái đó gọi là phước. Thế thì là cái phước đó thì thật cũng chẳng ai quản lý nó, chẳng ai cất giữ nó ở đâu để mà đem mà ban phát mà tặng thưởng cho ai. Nhưng mà người mà nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, lợi lạc cho mọi người, là người đó có an lạc ngay. Y như là nó phản chiếu lại mình, là lại cái hình mà thẳng thì cái bóng nó ngay như vậy. Vì vậy mà người nói tội thì thường nói tội phước, nhưng mà không phân tích được tội phước là gì. Đừng nghĩ rằng là làm phước rồi do cái đấng thiên nhiên siêu hình nào đó ta ban tặng cho mình cái ân huệ gì đó. Không cần cái đó đâu. Người học đạo Phật không có cái vụ mà mong cầu làm phước để cho ai ban tặng cái phước, mà là nó phản ảnh lại cái hành động thiện lại lạc quần sinh của mình, nó làm cho mình an vui. Cho nên chữ phước có nghĩa là nghĩ, nói, làm, mà cái hậu quả đem lại sự an vui thì gọi là phước. Còn nghĩ, nói, làm mà nó đem lại cái hậu quả đau khổ thì gọi là tội. Vì vậy cho nên tội phước nói rằng không có thì đúng hơn là có. Thực sự đó chẳng ai ban cho mình đâu, và cũng chẳng ai bắt đâu nha. Bằng cớ bản thân chúng ta giờ thử nghĩ là một việc ác coi, nghĩ muốn hại ai đó, thì trước nhất là cái người mà mình định hại người ta đó là mình chưa hại được, mà mình đau khổ trần trọc bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, thậm chí năm này qua năm khác. Nếu mà mình không biết tu định thì cái ngọn lửa mà sân tham sân si phiền não đau khổ đến ầm ĩ năm này qua năm khác, mà còn cái người mà mình định hại người ta đó chưa được. Thế là tự mình thiêu đốt tâm can của mình trước, làm cho mình đau khổ trước. Cho nên tóm lại là vấn đề tội hay là phước, nó giống như bóng theo hình, tự nó phản chiếu lại cái việc làm, lời nói, ý nghĩ của mình, chứ không có ai mà ghi chép để mà trị phạt. Cũng chẳng có ai ghi chép những công lao tốt đẹp của mình để mà ban cho mình phước đâu. Hiểu như vậy rồi thì cái người mà làm phước á, Người đệ tử mà chân chính của Phật làm phước không bao giờ cầu mong phước để đền trả, mà tự nhiên nó có. Nó giống như là mình ngậm một cái nước mắt mà mình phun. Những cái đứa trẻ nít rồi nó bị ban nóng rồi mẹ nó ngậm cái nước mát để phun vào nó. Và đứa nít nó để là cho nó mát, cho nó lành bệnh đó mà. Thì cái nước mát nó từ trong miệng người mẹ, và nếu nó có, nó rơi rớt ở trong con người của bà mẹ thì bà mẹ đó cũng được. Cái nước mát đó nó dính từ trong mẹ, từ miệng mẹ mà ra làm cái mát mẻ của đứa con bị ban sởi nóng. Ngược lại người nào đó ngậm máu muốn phun người ta dơ, mà người ta phun chưa tới người ta là cái miệng mình dơ trước. Vấn đề tội phước trong đạo Phật là phải hiểu nó như vậy. Chứ đừng bao giờ sợ ai bắt tội. Do đó cho nên là cái việc làm tội hay phước đó, mà đấy là vấn đề làm phước, người ta ưa đến trước bàn Phật, bàn các vị thần linh để người ta khấn, ta nguyện rằng là giúp đỡ cho người ta cái gì đó, rồi người ta sẽ làm phước này phước kia phước nọ. Cái đó không phải đạo Phật thiệt vậy đâu. Người học đạo Phật mà đệ tử Phật thiệt không có khấn, không có đem cái phước mình để đặt điều kiện để làm cái gì cả. Bởi vì cái phước là tự mình làm, là tự nó vui vẻ, an lạc, nó phân tốt tâm hồn của mình là phước, đời sống an lành, hạnh phúc. Vì mình làm lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Cho nên không cần làm xấu, làm những việc thiện mà làm xấu. Đối với đạo Phật là người đệ tử chưa hiểu gì đạo Phật, người đệ tử rất là non kém, ấu trĩ và thô sơ. Nếu làm phước mà cần phải tu với trời Phật để cho trời Phật biết thì không nên tu để làm gì. Bởi vì trời Phật mà không tu mà các ngài không biết thì những người làm tội ác có ai tu đâu. Không ai tu là giết sớm mà tu là cái tội ác của mình làm. Mà nếu mình không tu mà trời Phật không biết thì còn sợ gì khi mình làm phước lại phải tu. Do lẽ đó cho nên là không tu mà mình làm ác, nghĩ ác nói ác làm ác sẽ bị quả báo khổ đau. Không tu mà nghĩ thiện nói thiện làm thiện cũng được cái quả báo, mà quả báo an lạc, chứ không có tu lỗi gì hết. Hiểu như vậy thì nó đi tới cái chỗ chính tính là người đệ tử chân chánh của Phật đó. Câu hỏi này đối với đạo Phật thì câu hỏi này là chưa hiểu gì về đạo Phật cả. Đạo Phật không chủ trương có một cái linh hồn. Cái linh hồn nào đó y như một con người mà bằng linh hồn để rồi nhập vô cái xác nào đó, không phải vậy. Nếu hiểu mà có một cái linh hồn y như một con người nhưng mà bằng hồn, nghĩa là bằng vô hình, giống như cái xác hữu hình. Thì khi mà có cái xác hữu hình này thì cái hồn vô hình kia nó giống y như vậy nên nhập vô. Hiểu như vậy là không hiểu đạo Phật. Hiểu như vậy trong đạo Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. Hồi Phật tại thế nhiều đạo lắm, ngoại đạo nó nhiều thứ, nhưng mà có cái số ngoại đạo gọi là thường kiến. Thường kiến nghĩa là họ chấp vạn pháp là thường còn vĩnh viễn cố định. Chẳng hạn như họ cho rằng con người chết rồi là cái xác thì chết rồi, nhưng mà còn á cái hồn của người đó y như cái xác vậy nhưng mà là vô hình. Đấy, hiểu như vậy đó. Có một cái y như cái xác, cũng thấy nghe ngửi nếm xúc biết y vậy, nhưng mà bằng cái hồn vô hình. Thế thì hiểu như vậy là đạo Phật gọi đó là thường kiến, tức là chấp thường, chấp trường cửu tồn tại vĩnh viễn cố định. Cái đó hoàn toàn sai chân lý, đạo Phật không chủ trương. Ngược lại có thứ ngoại đạo, họ cho rằng là khi con người chết rồi là mất hẳn, thì cái số ngoại đạo đó trong đạo Phật được gọi là đoạn kiến, tức là chấp đoạn diệt, chết rồi là mất hẳn. Trong khi đạo Phật đó là chủ trương cái không phải thường, như là thường kiến ngoại đạo, không phải đoạn, không phải đoạn diệt như là ngoại đạo đoạn kiến, mà cái sự mà là nhập thai để mà nó thành hình thành ra một con người á, thì dựa vào cái nhân duyên. Mà cái này học về kinh Lăng Nghiêm là phải nhớ cái căn bản về thất đại. Thất đại là địa đại, tức là những cái thứ mà thuộc về vật chất, thủy đại. Thí dụ là trong con người ta đây nè, trong người của chúng ta đây nè, là những cái mà cứng, bằng xương, bằng thịt này nè, là thuộc về địa đại đấy. Còn thủy đại là những cái máu, những cái nước, những cái chất mà nó làm cho tươi nhuận con người, để nó nuôi cơ thể chúng ta không khô héo đó, là thủy đại. Hơi ấm ở trong con người của chúng ta là hỏa đại. Hơi thở, và kể cả lỗ mũi thở và cái da của ta cũng thở nữa, nó lưu hành vận chuyển cái hơi, nó bốc hơi, thở từng lỗ chân lông, đó gọi là phong đại. Rồi trong cái cơ thể mà coi như nguyên vẹn vậy nè, thì ở trong đó nó có cái sự cách, khoảng cách. Chẳng hạn như lỗ mũi có khoảng cách nè, trong họng ta cũng có cái khoảng cách nè, cũng có cái trục khoảng trống ở trong á, thì gọi đó là không đại, tức là địa thủy hỏa phong không. Thì kiến đại là những cái mà ý niệm hiểu biết thô sơ mà chưa có cái sự phân tích chính xác rõ ràng, hay nói cách khác là trí. Cái trí bên trong con người của chúng ta đó thì gọi là kiến đại. Rồi cái mà chúng ta có thể nhận thức, tư duy và phân tích cho chính xác rõ ràng, cái đó gọi là thức đại. Thế thì là trong cái vũ trụ vô cùng, vô tận bao la này nè, trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này là cái thất đại nó cũng khắp cùng châu biến pháp giới. Đó là thất đại ở bên ngoại giới. Và chính từ thất đại của ngoại giới đó, nó tác hợp tùy theo nhân duyên mà nó hình thành ra mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này, trong đó có con người của chúng ta. Thế thì là con người của chúng ta kết tụ lại bằng thất đại mà thành. Và núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá hình thành cái vũ trụ, cái không gian vô cùng, thời gian vô tận mà nó tồn tại này cũng bằng thất đại mà hình thành. Mà cái gì để hình thành ra một cái vật này là theo đạo Phật là nhân duyên trùng trùng vô tận, chứ không có một cái nào là nguyên nhân đơn độc để hình thành ra một cái này. Cũng như cái này gọi là cái khăn, cũng nhân duyên trùng trùng vô tận mà nó thành tựu ra cái khăn này, chứ không có một cái nguyên nhân đơn độc nào để thành ra cái khăn này được cả. Các vị mà nói rằng cái khăn này là nguyên nhân của nó là bông vải là các vị nói không trúng đâu. Các vị nói là do máy dệt cũng không trúng đâu, trúng mà không trúng. Các vị nói là do cái máy quay là cái gì các vị có thể nói bao nhiêu cái cũng được. Nhưng mà không có cái nào tới đó mà gọi là trúng là căn nguyên để làm ra cái khăn này. Mà cái khăn này là nhân duyên trùng trùng vô tận nó thành được cái khăn này. Thế thì con người của chúng ta mà nó hình thành cũng như vậy, không phải bằng một cái linh hồn là nguyên nhân đầu tiên để sinh ra. Nếu bảo rằng có cái linh hồn đầu tiên để rồi nhập vô, hỏi cái này nhập vô lúc trong thai mẹ hay là lúc sinh ra rồi nó mới nhập, cái đó không đúng, không đúng gì với đạo Phật hết. Đây, và đây là cái ly này. Bây giờ hãy có một cái ly như thế này, hiện giờ là đậy nè, thì người ta gọi là cái ly không. Cái ly không nghĩa là trống không, nhưng mà thật là nói cái ly không chứ không phải là không đâu nha. Trong cái không này là có tất cả nguyên nhân của cái có ở trong đó, nhưng mà hiện giờ là ta thấy là ly không à. Bây giờ muốn có hư không, hiện giờ là không có hư không nè, là bất chợt là không có hư không. Bây giờ muốn có hư không, nhưng mà nên nhớ rằng là hiện giờ bất chợt là không có hư không nè, nghe nè. Nhưng mà trong này có cái không, hư không có sẵn rồi ở trong đó, nhưng mà nhân duyên chưa tròn đầy, chưa đầy đủ, thành ra các vị thấy cái ly bất chợt. Bây giờ có một cái nhân duyên nào đó tạo ra một cái dữ kiện thụ, dở liền ra nè, dở ra. Thì bây giờ đây là có hư không vô nè, có cái ly bằng y như cái ly này. Và nếu mà các vị dở một cái bình lớn này ra, đây, hiện giờ cái này nó cũng bích trịch đây. Đây, ngay bây giờ cái này là ngay trong cái có bích trịch. Cái này là có à, nhưng mà trong cái có này nó vẫn có cái không ở trong rồi. Cái không nằm trong cái có ở trong, trong đó có cái không. Vì vậy cho nên đây nè, dở cái này là dở đến đây thì nó có cái lượng hư không vô giống như là của cái này. Tự nhiên hồi nãy dở ra là có cái lượng hư không vô trong cái ly. Rồi bây giờ đây bất định nè, dở ra cái nữa thì hư không nó vô trong cái này y như cái lượng của cái này đó. Rồi nếu mà rớt ra đây miếng nước thì cái hư không trong này nó thêm đi một cái khối lượng nữa. Thế thì cái sự hình thành của con người nó không có phải là không nói nó là lúc ra ngoài rồi nó cái hồn nó nhập vô lúc nào, hay là nó nhập ở trong bụng mẹ, không được hỏi như vậy. Bây giờ hễ cái ly này đang đại dày thì là không có hư không, mà dở ra tới dày là có hư không rồi đó nha. Hư không vô trong đó rồi đó. Rồi dở thẳng ra dày thì nó lại có hư không theo cái kiểu của nó. Còn ngay trong lúc đẩy lại dày thì nó cũng vẫn có hư không ở trong đó. Như vậy nghĩa là cái nhân duyên mà nó hình thành một sự vật là nó trùng trùng vô tận, không thể ấn định thời gian nào. Cũng như cái ly này nãy tôi nói mà, đây nè, ngay trong cái lúc mà đại về vẫn có hư không mà, nhưng mà chẳng qua là các vị chưa biết có sao mà dở ra về thì các vị thấy hư không nó rõ ràng trong một cái dung tích như thế. Do vậy cho nên cái vấn đề mà nhập thai để hình thành con người đó, nó giống như những cái thí dụ nãy giờ. Địa thủy quả phong không kiến thức, lúc nào cái tánh vô cùng, cái tánh của bảy cái đại đó cũng đều là thanh tịnh bản nhiên và châu biến cả pháp giới. Cho nên khi nào có một chúng sanh mà xuất hiện thì cái địa thủy quả phong không kiến thức thất đại nó tác dụng vào, nó hình thành từng lúc một mà không thể nói là ngay trong giờ nào, phút nào, thời gian nào. Nó phát triển nhau theo cái nhân duyên trùng trùng vô tận đó, hình thành từng lúc một cho tới khi mà sanh cái đứa bé ra. Sanh đứa bé ra thì chẳng khác nào là bây giờ đây nè, ở đây này vẫn có hư không, bên này nè, đây là có nước nè. Mà khi sanh đứa bé ra là giống như dở hẳn ra thì là có hư không toàn diện vậy thôi. Chứ không phải gì là trong cái lúc này đẩy về mà không có hư không trong này. Do vậy cho nên hỏi chứ còn cái đứa bé sanh ra thì cái hồn nó nhập vô hồn lúc nào, câu hỏi đó không trúng. Nhân duyên mà nó hình thành một sự vật là trùng trùng vô tận ở trong con người của chúng ta là một cái vũ trụ nhỏ đó. Ở bên ngoài cái vũ trụ bao la là gồm địa thủy quả phong không kiến thức, lúc nào cũng thanh tịnh bản nhiên, cũng châu biến pháp giới, tràn ngập bảy cái bóng đó. Khi nhân duyên hội tụ đầy đủ thì nó hình thành ra, chứ nó không có một cái hồn. Cho nên là những cái đám mà người ta làm tuần á, mà các vị không biết là các vị rất mấy vị thầy làm đám đó nè, người ta làm cái gọi là mũ ni, rồi cái hình trong đó gọi là cái thần vi tức là thần vị á. Cái thần vị đó người ta cắt y như cái hình người vậy, y như cái hình người, cắt cái đầu có mắt rồi tương tự nhìn người, rồi người ta biết ngay giữa đề hụt gì dông chánh độ hiển linh nguyễn văn mít gì đó quân sanh là năm mấy, rồi tử ư năm mấy, rồi giờ mấy, như tịch, người ta lấy giấy tờ dán và cái yếm lại viết tên đàng hoàng, tức là cái thần vị nghĩa là người đó là cái đó đó, cái thần vị đó là người đó, suy nghĩ cho người đó. Thì làm cho cái muốn đi là ta cắt cái bông, người ta để lại đó, cái đó làm chơi chứ làm gì mà con người mà ở trong đó được. Tưởng tượng rằng là cái con người mà nghĩa là ở trong cái đó, là cái đó là cái tên của mình, ở trong đó là cái là vong hồn của thân nhân của mình quá cố ở trong cái đó để mà thờ, là đối với đạo Phật là không chấp nhận cái kiểu đó đâu. Cái thần vị đó nó còn hoài đó, không có chấp nhận đâu. Cho nên sớm ơi, người tôi giảng bên kia có cô nó hỏi chứ giờ ông già cũng mới chết, giờ cúng làm tuần sao, làm pháp làm sao. Tôi nói tuần thì cũng làm sơ sơ vậy, 7 ngày rồi cũng cúng này kia sơ sơ vậy thôi, muốn cúng sao cúng. Rồi hỏi thì giờ 49 ngày là rước thầy rồi làm sao tăng. Tôi nói thì làm lễ để tăng, đặng người ngoài người ta nói là mình có thương tưởng cha mẹ, còn mình không làm thì người ta nói mình là bất hiếu, cho nên là phải ráng bỏ ra mớ tiền mà làm cho tăng. Chứ thiệt sự ra đâu có cái vong hồn nào mà ngồi đó mà chờ làm cái lễ mà nghĩa là rồi lấy cái phước đức của người này mà đưa qua cho cái người kia để mà bù cái tội lỗi được đâu. Kinh điển mà nói cái chuyện mà làm thất để mà hỗ trợ đó là cái chuyện đó là Phật tùy thuận chúng sanh để mà độ những cái người chúng sanh còn mê muội, để cho họ biến đau thương thành hành động, để họ tiến lên trên con đường mà giải thoát giác ngộ, để nhắc nhở họ vấn đề sanh già bệnh chết thành trụ hoại không sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não như vậy, để mà nhắc nhở cho các người sống tiến tu là chánh. Chứ còn mà đem cái đó mà nói chuyện mà chú nguyện để hỗ trợ cho cái vong hồn hồi sống mà không có an lạc, không có giải thoát thì lúc chết rồi không bao giờ an lạc giải thoát gì được hết á. Cho nên là đừng có làm cái mũ dê ni cái thành hồn mà tưởng tượng rằng là cái hình đó là hình của ông bà cha mẹ mình, rồi lại rồi cúng cúng cho tới mãn khó tức là 2 năm đó. Các vị làm cái đó đâu phải của đạo Phật đâu, cái đó là đạo Nho đó, mà đạo Nho cũng chưa trúng đạo Nho nữa. Nếu mà trúng đạo Nho đó là phải cất lều ở bên mộ, mà ở đó mà hầu hạ cúng quải 2 năm, ta gọi là 3 năm chứ người ta gọi có 2 năm à, mà không được cạo tóc, không được ăn ngon, không được mặc đẹp, mà không được ngủ ngon để mà báo hiếu cho mẹ, nghĩa là phải làm cho mình ốm gầy như cây mía lau vậy. Trồng cái mía lau trên mộ ông bà cha mẹ đó là nghĩa là mình phải ốm gầy vậy đó, không được ăn ngon, không được ngủ ngon, không được mặc đẹp, không được vui cười, không được xem hát, không được thưởng bất cứ một cái thú vui nào, để gọi là báo ơn cha mẹ. Thế vì là bây giờ người ta báo ơn cha mẹ bằng cái kiểu mà làm cái kiểu đó nó lai căng Phật giáo chứ không phải Phật giáo, mà Nho giáo cũng chưa đúng Nho giáo. Nói về Phật giáo thì là không có cái chuyện mà ở đó mà chờ để mà người này làm công đức lành mà để cho người kia được. Cho nên là đạo Phật, thật sự đạo Phật là mọi người phải tự tu, tự tính, tự sửa, tự cải tạo những cái phiền não vô minh của mình, bồi dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ, những cái nguyên nhân của an lạc, của giải thoát. Chứ không có người này đem chú nguyện cho người kia, không bao giờ cho được. Vật chất thì cho được, tiền bạc người này có đô la nhiều cho người kia, lấy đô la xài có thể thoải mái được. Có vàng nhiều cho người khác, có thể nhờ vàng mà thoải mái được. Nhưng mà cái người kia không chịu học hành gì hết, cái người này giàu cho là bác sĩ, là kỹ sư, là tiến sĩ gì đó, mà muốn cho những người thân nhân của mình cái kiến thức, cái trí tuệ, không bao giờ cho được. Hai lĩnh vực nó khác nhau. Vì vậy cho nên là hỏi tôi về vấn đề làm đám, tôi nói thì cũng làm sơ sơ vậy để che nhẹn thế gian vậy thôi, để cho người ta thấy rằng là mình cũng có hiếu trong lúc sống, mà có khi lúc sống không làm hiếu, mà lúc chết thì phải giả đò làm hiếu để cho người ta thấy, để người ta khỏi phê bình con cháu vậy thôi. Rồi tôi nói thẳng ra, chứ còn cái nhờ chạy thì chẳng có cái vong hồn nào ở đó nhờ đâu. người ta tu nhân thừa thì người ta thọ sanh làm người chứ ai mà ở trên cái bàn đó được. Người ta tu thiên thừa, người ta thọ sanh vào cái cõi trời chứ. Người ta tu cái nhân, cái thanh văn, duyên giác thừa thì người ta đã thành tựu cái đời sau, ta lên ta tu hành để thành bích chi Phật chứ. Đâu mà có ở đó được. Vì vậy cho nên không có một cái linh hồn cố định nào mà muốn ngồi trên bàn thờ được. Cũng như không có cái linh hồn cố định nào từ đâu để nhập vào trong bào thai. Đây mà là khi mà nhập bào thai là nhân duyên trùng trùng vô tận, nó đầy đủ điều kiện nó như vậy thì nó sanh ra như vậy. Chứ nó không có cái cố định. Nó giống như là cái cây xoài ha, cái hộp sầu riêng vậy. Đành rằng là cái cây sầu riêng á, nó có tương quan với cây sầu riêng hiện tại. Từ cái hộp sầu riêng hiện tại mà nó có ra cây sầu riêng, mình ươm lên mình trồng lại cây sầu riêng sau. Nhưng mà cái cây sầu riêng sau này không phải là cây sầu riêng trước. Nó không rời cây sầu riêng trước, nó không mất cái chất của sầu riêng. Nhưng mà cây sầu riêng sau này có ra không phải là cây sầu riêng trước, không phải là bao nhiêu nhánh, bao nhiêu lá, bao nhiêu trái, bao nhiêu hộp giống nhau, không phải. Mà nó đều là có cái sự tùy theo cái đất, cái phong, cái hộp giống. Mà sầu riêng sau và sầu riêng trước không phải một. Cây xoài hiện giờ cùng cây xoài trước kia mà mình lấy giống không phải một. Do vậy đó là cái người mà gọi là cái hồn của đời nào đó để nhập vô cái hồn để sinh ra người sau, không trúng, không có cái đó. Nếu có cái hồn cố định là thường kiến ngoại đạo đó nha. Bởi vì giáo lý ngũ thừa, giáo lý ngũ thừa Phật giáo, người ta có quyền tu trong giáo lý thừa nào thì người ta phải được cái quả thọ sanh trong cái thừa mà người ta đã tu cái nhân đó. Giống như bây giờ là bỏ tiền trong túi mua vé xe mà đi, người nào có tiền mua một vé xe buýt thì chỉ chạy nội thành thôi. Người nào có tiền mua vé Huế, Đà Lạt, Nha Trang thì người ta đi tới Huế, Nha Trang, Đà Lạt. Người nào có tiền mua cái vé đi thẳng Hà Nội đi luôn qua Trung Quốc thì người ta sẽ đi được tới Hà Nội rồi ta đi Trung Quốc luôn. Tùy theo cái túi tiền người ta mua vé mà người ta được đi. Cũng như vậy, trong ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa, Bồ Tát, tùy theo cái khả năng tu tập của người ta mà người ta thọ sanh, chứ không có ở luôn một chỗ được. Phật tử của chúng ta thường quan niệm cái hồn cố định lắm. Do vậy cho nên là cuộc đời của tôi học đạo và hành đạo năm nay mấy mươi năm rồi đó. Coi như năm nay là đúng, năm nay là 50 năm đó nha. Học đạo 18 tuổi mà bây giờ là tới 68, tức là 50 năm trọn rồi đó. Ít bữa kỷ niệm 50 năm á. Mà tôi đi giảng đạo phải nói là nhiều đó chứ. Nhưng mà tôi rất lo. Rất lo là gì á? Nói mà cho những cái người đệ tử Phật mà hiểu thực chất của đạo Phật rất là khó nói. Ví dụ như đây là đa số giờ tin là ông bà cha mẹ mình có cái hồn mà. Mà tin như vậy là đối với tôi là coi như là công việc làm của tôi chưa có thành công được gì hết. Không làm sao có cái hồn cố định được. Mà thất đại, nó trở về cái thất đại. Địa thủy quả phong không kiến thức, nó tạo hình để cái thân thất đại này. Sau đó nó tan rã về, nó trả về, nó hòa tan ở trong vũ trụ. Rồi tùy theo cái nhân duyên đồng chủng thì nó tương hợp, mà dị chủng nó tương thích. Theo tùy nó chủng lại. giáo lý nó sầu lắm. Thành ông đạo thật sự phải nói rằng là cũng phải dụng công dữ lắm mới hiểu được đạo Phật đó. Rành lắm. Hỏi rằng là hàng thanh văn, thanh văn tức là những người cái người mà chứng quả vị A La Hán cùng với Bích Di Phật, thì làm sao mà biết người nào là định tánh, người nào gọi là hồi tâm, làm sao mà biết? Định tánh thanh văn có nghĩa là những cái người mà chứng được quả là hết rồi, họ không nghe giáo lý đại thừa được, đây gọi là định tánh thanh văn. Hàng duyên giác cũng vậy, có số cũng định tánh, cho là nghị thừa định tánh đó, là chứng được cái quả đó rồi là họ bằng lòng với cái niết bàn, cái sự an lạc giải thoát mà họ có. Còn diễn giảng thêm nữa, bồi dưỡng trí tuệ để thành vô thượng bồ đề, họ không đủ khả năng tiếp thu để mà tiến lên nữa. Thế thì những người như thế mới gọi là định tánh. Trường hợp đó chẳng hạn như là trong kinh Pháp Hoa mà các Phật tử có tụng đấy, ông Xá Lợi Pháp yêu cầu Phật dạy những cái giáo lý đại thừa mà qua cái lời giới thiệu của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, rằng chư Phật mà nhập cái định vô lượng nghĩa xứ thống hào quang ở trên giữa giữa đôi mài chiếu sáng 18.000 thế giới phương đông, trên thấu cõi trời sắc cái cánh dưới bên địa ngục A Tỳ, và sau đó Đức Phật sẽ xuất định và nói kinh đại thừa diệu pháp liên quan. Câu chuyện đó cách đây hàng hà sơ số kiếp Đại Trí Văn Thù đã gặp, đã biết như vậy. Bây giờ Đức Phật Thích Ca cũng nhập cái định đó, cũng phóng nhà quan như thế, làm mọi việc giống như cái chuyện của hàng hà sơ số kiếp trước kia mà chư Phật đã làm. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù cho biết rằng rồi đây có thể là Đức Phật Thích Ca sẽ nói kinh đại thừa diệu pháp liên hoa. Thế vừa nghe tới cái từ đó, ông Xá Lợi Phất rất là bằng lòng và mừng, mới yêu cầu Phật dạy nói cho cái pháp môn đó về kinh đại thừa. Thế thì Đức Phật biết rằng là trong cái số căn cơ của đại chúng này có những người chưa đủ sức nghe đại thừa, cho nên Phật không muốn nói. Ông Xá Lợi Phất năn nỉ tới 3 lần, Phật mới nói rằng thôi bây giờ ông đã năn nỉ quá. Và theo lời ông Xá Lợi Phất thì nói rằng trong chúng đây có những người cầu căn lành từ vô lượng ngàn muôn ức kiếp, chứ không phải người nào cũng căn tính nhỏ nhen cạn cợt đâu. Xin Thế Tôn thương xót mà nói kinh Đại Thừa cho chúng con nghe. Thế là Đức Phật chấp thuận cái lời khẩn cầu lần thứ ba của Xá Lợi Phất. Mà Phật vừa chấp nhận thì là trong đó có 5.000 người. Thì kheo thì kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và trong đó là những người chứng qua La Hán, trong đó nhiều lắm. 5.000 người đó đều bỏ chỗ mà đi, coi như không nghe, mà không có nghĩ tình Đức Phật gì hết á. Ghê gớm vậy chứ không phải gì chơi đâu nha. Cho nên là cỡ như tôi mà tôi giảng cho các Phật tử nghe về, mà có những vị mà bất mãn mà xì xèo rồi tự nữ rồi phỉ báng này kia, chuyện bình thường, không có nhầm gì. Hồi xưa đó như là Đức Tôn vậy đó, mà khi mà nói cái Pháp Đại Thừa hứa nói là 5.000 người đứng dậy đi, nghĩa là hết lo quốc tay là đi à, không có nhiệt tình. Vậy mà Như Lai Thế Tôn ta kể ra ông già cũng giữ được nha, cứ đi đi như đi. Còn lại số đó ngài mới nói rằng bây giờ đây mới là còn cái hột chắc á, còn những cái hột lép là coi như gió nó cuốn nó bay đi hết rồi. Bây giờ đây này Xá Lợi Phất là cùng tất cả người còn ở lại đây nè, lắng mà nghe nha. Giao lưu Pháp Hòa kho lắm. Xá Lợi Phất ơi, này Xá Lợi Phất ơi, các pháp á, cái câu đầu tiên là tôi hết hồn hết vía, tốn đâu là cái gì mà ngài nói ghê gớm lắm ha. Ngài nói này Xá Lợi Phất ơi, cái này chỉ có chư Phật với chư Phật mới nghe nổi mà thôi, chứ còn nghĩa là người thường nghe không nổi đâu. Xá Lợi Phất ơi, này Xá Lợi Phất, hãy nhìn các pháp qua cái bệnh như thị tướng, như thị tác, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ mạc, cứu cấp. Các pháp nó sâu xa màu nhiệm lắm, Xá Lợi Phất ạ. Có nghĩa là muốn tu hành là phải nhìn dạng pháp vô phân biệt. Nó như vậy là để nó như vậy, đừng có xem cái vọng tâm, cái vọng niệm của mình vô sai hết chân lý. Tướng của dạng pháp nó như thế là thấy nó như thế và biết nó như thế. Tánh của dạng pháp như thế thì thấy như thế, hiểu như thế và biết như thế mà thôi. Công năng lực dụng của nó như thế thì thấy như thế, hiểu như thế, đừng nói gì nữa cả. Nhân như thế, duyên như thế, nó ra cái quả như thế, cái báo như thế, không làm sao mà nói cho chính xác được. Đó là cái lời dạy mà mở màn cho kinh Pháp Hoa, cái giáo lý Đại Thừa. Thế người là những cái người gọi là định tánh tinh văn đó, duyên dáng mà định tánh là không chấp nhận nghe Đại Thừa nổi, bỏ chỗ mà đi, đó gọi là định tánh. Còn cái gọi là hồi tâm đó, hồi tâm có nghĩa là cái người mà còn có thể tiếp thâu nữa, tức là những người còn ở lại trong hội Pháp Hoa đó, tiếp thâu tư tưởng Đại Thừa, bằng lòng học giáo lý Đại Thừa để mà bồi dưỡng tu tập lục độ và hạnh, để mà đi lên con đường sống trong ốc cho tới cái đỉnh cao của vô thượng Bồ Đề, thì ta gọi là tuệ tánh. Thành ra hàng A-la-hán ta có chia làm hai cái: một định tánh A-la-hán và tuệ tánh A-la-hán. Hàng tuệ tánh A-la-hán là ta xoay tâm, hồi tâm, tức là hướng về Đại Thừa, học nữa, tiếp thu nữa và bồi dưỡng tu lên lục độ vạn hạnh để thành tựu vô thượng Bồ Đề. Do vậy cho nên là cái chuyện mà học đạo cũng như là giảng kinh, nó có cái khó như vậy. Có người chủng tính ngoại đạo, nghe cái nào có tính cách huyền thoại diễm hoặc quan đường thì người ta chịu nghe ngang đó thôi. Mà cái huyền thoại, cái diễm hoặc cái quan đường mà chịu nghe ngang đó thôi, đó là chủng tính ngoại đạo đó nha. Nói hơn nữa họ không nghe. Rồi còn có người khác hơn, họ tiến lên, họ nghe tới Tứ Đế Thập Nhị Nhân Duyên, họ được cái quả A-la-hán Bích Chi Phật. Rồi thôi, nói nữa không nghe, vì nghe không hiểu. Rồi còn những người mà chủng tử Đại Thừa đó thì là nghe cái kinh lưỡng nghĩa Đại Thừa thì người ta mới nghe được. Do vậy mà bất cứ thời thuyết pháp nào cũng đều có những cái căn cơ bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Thế cái người thượng cơ nghe mà tâm đắc thì cái người bậc hạ cơ nghe không bằng lòng. Mà cái bậc mà bậc trung cơ mà nghe mà tiếp thu được thì là cái người ngoại đạo nghe lại bất mãn. Đó, vấn đề là định tánh và tuệ tánh là như thế đấy. Còn hỏi làm sao mà biết họ là định tánh, làm sao biết họ là tuệ tánh là như vậy đấy. Định tánh là khi Đức Phật sắp nói kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa, đứng dậy bỏ chỗ mà đi, nghĩa là không tiếp thu thêm cái gì nữa, cái mới nữa. Dù cái mới đó là đưa người ta bồi dưỡng người ta tới quả vô cùng Bồ Đề, họ cũng không nghe. Vậy là đó mà biết chứ có gì. Còn cái hồi tâm đại la hán là cơ mà biết, là vì người ta bằng lòng tiếp thu nữa, học hỏi nữa, để cho tới khi thành tựu vô cùng Bồ Đề mới thôi. Thế thì là dựa vào đó mà biết gọi là hồi tâm đại la hán. Vấn đề nó là như thế. Còn cái câu này hỏi thì cũng chưa hiểu kinh. Hỏi tại sao gọi là nhập là như vô sở nhập. Hỏi vậy là người ta không muốn đường trả lời đâu. Mà phải hỏi như thế này. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, ông Tu Bồ Đề nói rằng là Tu Đà Hoàng danh di nhập lưu, như vô sở nhập. Cái quả gì Tu Đà Hoàng gọi là cái quả nhập lưu, mà thực thật không có nhập gì hết, cho nên mới gọi là Tu Đà Hoàng. À, cái câu trong kinh Kim Cang Bát Nhã nó nói vậy. Có nghĩa là cái quả Tu Đà Hoàng là cái quả nhập lưu, là cái quả nó dự được, dự vào trong cái hàng thánh, hàng thánh nhân. Cái nhập lưu, cái lưu có nghĩa là cái dòng dõi. Cái nhập là dự vào, nhập lưu hay là dự lưu cái nghĩa giống nhau, được dự vào, được kết nạp vào cái dòng thánh. Cũng giống như là ở thế gian người ta kết nạp đoàn viên, đoàn thanh niên cộng sản, rồi người ta kết nạp đảng viên, đảng cộng sản. Cái chữ nhập đó cũng như là kết nạp, được kết nạp vào. Thế thì chữ nhập lưu này là được kết nạp dự vào trong cái hàng ngũ của những bậc thánh nhân. Thế chữ Tu Đà Hoàng là tiếng Phạn, cái dịch là nhập lưu. Nhưng mà Tu Đà Hoàng danh như nhập lưu, như vô sở nhập. Cái người được quả Tu Đà Hoàng đó gọi là nhập lưu, được kết nạp vào cái dòng dõi của thánh nhân. Nhưng mà cái người đó không thấy mình được kết nạp thì mới gọi người đó là Tu Đà Hoàng. Thế nếu mà dương dương tự đắc cho rằng mình là người được kết nạp, được nhập lưu vào cái quả Tu Đà Hoàng, thì cái người này còn chấp nặng nề thì người đó chưa được gọi là Tu Đà Hoàng đâu. Cái ý là gì thế? Cái bằng danh như nhập lưu, như vô sở nhập, bất nhập tất cả nên những cái pháp thị danh Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu. Mà chính cái người mà được dựng vào cái quả nhập lưu đó đừng thấy mình là người được nhập lưu, mà chỉ biết rằng mình là cái người không nhập, không bị lôi cuốn vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp, thì rồi người đó gọi là Tu Đà Hoàng vậy thôi. Cho nên mà thấy mình là người được chứng quả Tu Đà Hoàng, được kết nạp vào hàng thánh, thì lại mình mất đi cái địa vị đó là vì chấp. Mà chấp là vô số, là nguyên nhân của tội lỗi, của phiền não khổ đau. Vì vậy cho nên hàng Phật tử chúng ta tu kiểu nào được cái gì đừng bao giờ chấp nha. Làm tất cả công đức lành đừng bao giờ chấp nha, làm rồi coi như mình không có làm. Chính cái đó nó gọi là nhập lưu như vô sở nhập. Nghĩ thiện, nói thiện, làm tất cả mà không bao giờ thấy mình làm thiện. Tu hành nhiều cái mình tốt lắm, nhưng mà đừng bao giờ thấy cái đó là cái tốt của mình. Nhưng mà mình biết cái đó là cái tiêu chuẩn của cái người hành đạo, học đạo hành đạo nên làm. Đó là tiêu chuẩn tốt, đó là con đường để đi tiến đến vô thượng bồ đề, vô thượng nước bàn. Thì cứ như thế mà đi, đừng bao giờ có cái tự cao, tự thị, tự đắc, tự đại, tự tôn. Mà có nảy ý niệm đó ra là thất bại, là vua đó. Cho nên cái chỗ mà dân duy nhập lưu như vô sở nhập là vậy đó. Thế thì bây giờ còn hỏi tôi thế nào là tâm ấm, thế nào là tam pháp ấm, thế nào là nhất thật tướng ấm. À, đây cũng là một vấn đề cần phải học đó. Thường thường người ta gọi là, trong đạo Phật có cái từ gọi là thiền tâm ấm. Thì ấm nó tức là cái con dấu. Tâm ấm là lấy cái con dấu. Con dấu lấy cái tâm mình mà làm con dấu, mà để mà chứng nhận cho cái tâm của người kia, cái con dấu của người kia. Giống như là con dấu của xã, ta đóng trong cái giấy tờ gì đó, ta chứng nhận rồi. Nhưng mà cái giá trị của xã nó chỉ ngang cái giá trị của xã thôi. Mà đưa lên huyện, huyện chứng nhận đó để môn bài là bằng tháng, là thế đất đai vậy, là huyện nó đóng con dấu nữa để họ xác nhận rằng con dấu của xã này là đúng. Thế là lấy con dấu của huyện mình chứng minh cái con dấu của xã là đúng, rồi đưa lên tỉnh, tỉnh mới là coi các cái văn kiện nó xong rồi mới lấy con dấu của tỉnh để đóng chứng nhận rằng là cái việc mà mua bán đất này là từ xã lên huyện tới tỉnh đúng. Thế thì cái ấn là cái con dấu đó để mà xác nhận chứng thật rằng việc làm đó là đúng. Thế thì tâm ấm tức là lấy dấu tâm của một vị thầy mà chứng nhận cái con dấu tâm của cái nghề đệ tử của mình học đạo có vậy mình có bằng lòng chưa. Thì trình bày đạo lý của họ, của người đệ tử đối với ông thầy, thầy bằng lòng chưa? Nếu bằng lòng thì coi như là mình chấp nhận cái người này là người đệ tử của mình, và mình có thể truyền trao những cái gì cho họ, và họ có thể, cái người đệ tử đó có thể đại diện cho mình để mà thuyết pháp và giáo hóa chúng sinh. Thế thì là cái người mà được tinh trọn vẹn như vậy, gọi là lấy con dấu tâm của mình mà chứng nhận cho cái con dấu của cái người đệ tử mình là đúng. Do cái người mà cái người đệ tử mình được truyền tâm ấm đó, thì cái người đó khi mà họ nói pháp thì đúng là vị thầy đó cũng đúng, mà cái vị đệ tử đó mà nói pháp sai, vị thầy phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Do vậy cho nên hồi xưa Đức Phật còn tại thế đó, thuyết kinh nó có năm hạng người nha, chứ không phải mình Phật đâu. Phật có thể nói kinh là rồi, chuyện đó không nói gì. Bồ Tát nói kinh được, Thanh Văn nói cũng vẫn gọi là thành kinh. Rồi Quá Nhơn nói cũng được kết nạp, được là kết tập gọi là kinh. Hàng A La Hán nói cũng được gọi là kinh. Nhưng mà cái nghề đó là phải được Phật dùng con dấu của mình mà ấn chứng là cái người này là có khả năng nói kinh. Cho nên cái việc mà truyền tâm ấn nó không phải dễ dàng. Thành thật mà tôi nói ha, tôi nói ví dụ như là tỏ tôi nè, mà trong cuộc đời tôi có rất nhiều người viết thấp rồi đem lại nhờ tôi chứng minh, giới thiệu cái bộ sách như vậy, như vậy có thể cho tôi từ 5 chữ vàng cây vàng, chuyện đó không khó khăn gì hết. Chúng tôi cần đề dài lời rằng quyển sách này độc giả giúp ích cho các Phật tử gần xa để truyền dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh, đó là ta cho ăn cây vàng cũng được, mà nếu khéo léo hơn ta cho vài cây cũng có, dễ dàng. Nhưng mà cả cuộc đời tôi không bao giờ tôi làm việc đó, là bởi vì cái quyển sách này nè, tất nhiên là trong đó có những cái có lợi ích cho nhiều người được, nhưng mà còn vô số cái nó không có trúng chánh pháp. Nói những cái chuyện mà nó bất hữu nghĩa, nó tầm thường, mà nếu tôi dùng con ấm của tôi, ấm tâm của tôi mà tôi đứng vô đây á, thì coi như là tôi truyền tâm ấm cho cái người này rồi, mà người này viết sai là coi như trách nhiệm của tôi trong đó rồi. Cho nên chẳng thà là không ăn bao nhiêu tiền bạc, không nhận cái sự cúng dường đó mà không bao giờ chứng. Là vì cái truyền tâm ấn là phải lựa người thật hiểu đạo, hiểu đúng thì nó mới có giá trị, nó mới có công đức. Còn bằng ai đem tới mình có cái uy tín rồi nè, cứ ký vô đây cái gì rồi họ cho mình 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu để họ ra một sức dễ dàng thôi. Nhưng mà tổn phước đức và nó mất đi cái đạo đức của mình ở trong đó. Người ta làm thuốc giả mà mình là một cái người mà bộ trưởng của Bộ Y tế mà chứng nhận rằng cái thứ thuốc này là thuốc rất là công hiệu để cho người ta đưa ra thị trường, thì cái bộ trưởng Bộ Y tế đó có trách nhiệm lớn lắm đấy chứ. Người ta viết thuốc giả không đúng đạo thật mà vì bao nhiêu tiền công đức tình nghĩa mà mình chứng vào đồng quyển sách đó là mình bị bất nhiệm. Thế thì cái chữ tâm ấn là dùng cái tâm của mình mà làm cái con dấu để mà chứng nhận cái con dấu tâm của người kia, mà mình có bằng lòng hay chưa? À, cho nên khó đó, tâm ấn không có dễ đâu nha. Nhưng mà bây giờ coi số sao mà người ta lãnh cái tâm ấn từ bên Mỹ rồi ta đem về Việt Nam ta truyền ha, truyền lại cũng giống như là phát hành kinh sách vậy. Nói là tôi bên kia tôi nhận vậy đó, giờ tôi đem về tôi đưa chị bán là có quê hồng rồi, chị bán lại truyền đạt hoài á. Sao mà có cái tâm ấn nghe nó dễ vậy, tôi cũng không hiểu nữa. Đó là nói của tâm ấn đó. Tâm ấn là lấy con dấu tâm mà xác nhận ý nghĩ việc làm và lời nói của người đó hoàn toàn hợp đạo thì mới xác nhận.
Ở đây có những giới hướng như thế này, con có một cái định khó, khó tức là có thể là cái định pháp tự đó. Chuyên niệm danh hiệu quán thế âm 20 năm mà vẫn không hết bệnh. Do nghiệp nặng hay là nguyện, hay là cái trách nhiệm mà do đi đứng nằm ngồi không đúng cách cho nên nó không được Phật độ. Đấy. Thì câu hỏi này á, cũng là một cái sự giúp ích cho đại chúng này. Bồ Tát Quán Thế Âm. Nguyện là Bồ Tát Quán Thế Âm á, mình đổ là đổ về cái phần trí tuệ, cái phần dịch từ vô minh thần não nữa mà để có bộ đề nhất bàn. Cứ như là ví dụ như cái bệnh về thân á, bệnh về ngũ tạng lục phủ á mà phải đi thầy thuốc thôi. Cái bệnh ngũ tạng lục phủ tâm can từ thế mà đại cường tử cường bàn quan tam tư vân vân ở trong cơ thể là mà niệm quan âm không là không được. Cái đó là nó rõ ràng như thế. Và giá như có rất nhiều một hai trăm vị sư vị tăng gì nữa chứ nguyện cũng không được đâu. Vì cái đạo Phật cái đó không phải là tự về thân, đạo Phật nó tự về tâm. Về thân bệnh thì được tứ đại thì phải là thầy thuốc trị. Do đó cho nên trong kinh Niết Bàn Đức Phật có, khi mà nói tới cái chuyện trị bệnh là Đức Phật vẫn đề cập công nhận cái phương pháp trị bệnh của người thế gian mà. Người thế gian trị bệnh có chính thức, Đức Phật vẫn có chấp nhận rằng thầy thuốc thế gian vẫn hay họ tự về thân bệnh. Tôi nói như Đức Phật mà ổng là trị liên cả thân cả tâm bệnh á, thì ổng đâu có tán thành, ổng lấy cái thứ trị bệnh của thầy thuốc mà đem làm ví dụ để dạy cho các đệ tử này. Đây là cái Niết Bàn là có nhiều bài bạch rằng á, thắng là thả là khổ là bỏ là thân là ôn tư pháp tấn. Cái Phật vẫn khen ngợi công dụng trị bệnh của thầy thuốc trị về thân, còn Đức Phật là một thầy thuốc trị bệnh về tâm. Thầy thuốc ở thế gian ngoài cái việc mà biết đến cái bề mặt là thầy tâm thì pháp, nếu có mặt thù tầm từ pháp này á, mà biết được đó, bệnh đó là hàng học thư nghiệp, cái hàng nghiệp thư học á, vừa đến bốn bề mặt thù tầm từ pháp để biết được bệnh hàng nghiệp, hàng hay nghiệp, học hay là thư. Sau đó mới vận dụng chính thức trị bệnh là có lúc phải cho xuất hạn, gọi là hạn, có lúc phải cho xuất hạn, phải cho ra mồ hôi. Nhưng mà ra mồ hôi nó nhớ rằng từ cái lúc mới bắt đầu cảm cho tới hai ngày là tối đa, cái từ ba bốn ngày trở lên mà cho xuất hạn là có thể chết, mà thoát duyên là chết đấy. Cho nên có những lúc cần phải cho xuất hạn, nhưng mà xuất hạn phải lúc nào? À, phải đúng lúc, tức là xong đấy. Xuất hạn là phải xong đó. Bệnh từ ba ngày trở lên là không đang xong nữa. Hết bệnh xong là cảm rồi là nên cho xong liền trong một ngày thì càng tốt, có thể hết ngay bệnh được. Đó là cái tích của xuất hạn. Hạ, hạ là có thể là cho sổ đó. Thổ có nước mà cần nốt hận hoặc cho uống chất nước muối để cho ói ra. Bổ, bổ là đem bù những cái nó thiếu. Khi mà trong cơ thể nó thiếu cái chất sinh tố A thì bổ sinh tố A, mà thiếu B là bổ B, thiếu E, O, U, ít gì đó là bổ cái đó, chứ không phải lúc nào cũng bổ nha. Bình thường mà nếu mà nói xin lỗi cho nếu mà mình không có để tâm cái y học mà lúc nào cũng bổ là bổ nó chết á. Giống như cái áo vậy mà đem giá lên miếng thì còn giá trị gì? Thì nào bị kiệt cái thuốc ở đây thì mới giá. Việc chưa khác mà đem giá vô miếng là cái áo từ nó tốt nó trở thành ra áo, áo xấu thôi. Cho nên bổ không phải lúc nào cũng bổ. Đầy đủ rồi là con người bình thường làm đừng có bổ nữa. Thanh, thanh là có lúc làm cho nó dịu, nó đi ra cơ thể. Rồi có lúc làm cho ôn, làm cho nó ấm. Chẳng hạn như cho uống gừng, vùng vùng lưu, có lúc là vùng 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 hốc, mà có lúc là họ cho vùng lưu là cốt để cho ôm đây. Có lúc á, họ cho ôm tháo cái thứ để cho nó tươi đó. Rồi có lúc á, pháp là có lúc làm cho nó cầm lại, làm cho nó cầm. Ví dụ nó đi là tử mà nó đi quá nhiều thì nó cầm lại, làm cho nhức lại. Và tánh, tánh tức là tạm thời, tỉnh đứng. Thì thường là ta uống thuốc có cái loại thuốc tánh mà không phải là cụ bệnh. Ví dụ như là uống ai đó thần kinh bị hơi yếu, thần kinh suy nhược, hay thần kinh mau, hay là hơi to khó quả quả ha, đem cho uống một viên Lodigin 5 là nó hạ, nó dịu mát thần kinh. Nhưng mà đó là dịu mát cái cơn nóng giận thôi, chứ nó không phải là cụ bệnh. Thì cái loại đó là thực sự là tánh. Cái gì đó là cách trị bệnh. Mà Phật đã xác nhận rằng là thầy thuốc có khả năng trị bệnh về thân. Còn Đức Phật ta Di Lai Thế Tôn gọi là vô thượng pháp luôn, là trị bệnh về tâm, về tinh thần, để giúp trị phiền não vô minh. Chứ mà bệnh thân mà niệm Quan Âm, niệm Di Đà hay là niệm Diệt Sư Ni Lăng Di Lai thì hoàn toàn không có hiệu quả.
Tùy theo đối tượng, nó tùy theo trình độ.
có những lúc học thì học cho thiệt nhiều lý luận cho thật là sâu sắc, mà có lúc không nói gì hết, không lý luận, vì lý luận là sai. Lý luận nói rằng cái hoa này là giống gì, xanh là nhân, là tự nhiên xanh, là đấng tạo vật xanh là nhân duyên xanh, cũng vẫn còn tập kia mà. Cái gì lý luận là cũng dễ gì cũng cũng trúng trong lý đâu. Còn không lý luận gì hết thì chẳng hạn như nói đây là bánh tàu vật xanh hay là do một vị thần lên xanh thì lại cũng không có trí tuệ gì. Vì vậy cho nên cái vấn đề này thì tôi mong rằng là cái chuyện học rồi đó thì đại chúng để ý Đức Phật ta vận dụng ngôn từ nhiều nhân viên lời lẽ thí dụ để mình diễn nói nhiều căn cơ, nhiều trình độ lắm. Nhưng mà có cái điều là các vị thấy thử coi, tư duy coi có cái nào lợi hơn, là mình cần lý luận, mình cần nhận xét cái nào chính, cái nào tà, cái nào đúng, cái nào sai để mình nhận thức cái chân lý lời lẽ của Phật dạy và tìm hiểu trong cuộc đời, hay là ai nói sao mình nghe vậy không được lý luận là có lợi. Lúc bây giờ mình mới phối hợp lại còn hai cái thứ chung, hai người nói cái nào hợp lý hơn và cái nào có lợi hơn. Chứ bây giờ bảo rằng tôi nói lý luận sâu sắc tôi như người này kia mà đúng còn bác bỏ bên kia thì tôi cũng không muốn nói vậy, bởi vì nói như vậy thì nó lại trở thành ra là một cái sự là công kích qua lại. Thì có thể nói rằng có lúc cần lý luận rất dữ, nhưng mà có lúc một lời cũng không nói. Này để là đạo Phật là nó như thế, vì tùy theo cái lúc mà đối trị cái bệnh đó là thuộc bệnh gì. Cái bệnh của những người mà ham nói lung mông thì cái đối người đó là một câu cũng không muốn nói. Còn những người mà ta có ý ta tìm hiểu mà ta chưa hiểu rõ thì nói hết nước miếng cũng vẫn nói. Đại để là vấn đề của đạo Phật là nói như thế. Còn nói để mà chơi, nói để lực lượng quân co để mà hơn thua thì một câu cũng không nói. Do đó cho nên nói rằng là nói nhiều lý luận nhiều mà tốt cũng phải, mà nói rằng là không cần biết lý luận gì hết, ai nói sao nghe vậy, càng không hiểu cái gì hết càng thật thà chất phác càng tốt, cũng không phải vậy. Thì cho nên là cái câu hỏi này thì tôi phân tích nó vậy thôi. Rồi đại chúng nhớ rằng Phật thuyết pháp có vận dụng tứ tất đàn đó mà. Lúc nào nói thế giới tất đàn, nói những cái rất dễ, ai cũng nghe, cũng hiểu, cũng bằng lòng. Có lúc vị nhân tất đàn là nói với ai đó, căn cơ nào đó. Có lúc đối trị tất đàn là nói cái pháp đó trong trường hợp nào. Rồi có lúc vận dụng đệ nhất nghĩa tất đàn, đây là nói chân lý. Nó thẳng về chân lý, ai nghe được thì nghe, mà ai nghe không được thì thôi. Ai bằng lòng thì tốt, mà ai chê bỏ thì đi chỗ khác. Cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là trong đây đa số đại chúng nhớ cái đó rồi. Cho nên điều đó thì nhớ lại những cái học đó thì không có gì đáng thắc mắc lắm đâu. Nhưng mà có một điều là tôi nhắc với đại chúng là học Phật thì phải nâng cao cái trí tuệ từng bước một, từng bước một, dần dần phải nâng cao lên. Nếu học Phật tu theo đạo Phật mà không phát sinh trí tuệ là coi như tu không có kết quả, học không có kết quả. Bởi lẽ là không có trí tuệ là không nhận thức được chân lý, hay nói cách dễ hiểu là không nhận thức được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là thiện, cái nào là ác.
thì làm sao biết được cái gì gọi là tu hành chứ? Hơn nữa là mười phương ba đời chư Phật, mà trong đây đã chứng biết á, ông Phật nào mà thành Phật á là đều phải thành tựu bát nhã ba la mật, nghĩa là trí tuệ phải là đi tới tột đỉnh cao của trí tuệ. Do vậy mà thấy rõ được lẽ thật của cuộc đời, nhận thức được chân lý một cách tận cùng, thì lúc bây giờ nó mới nảy sinh ra cái đức gọi là bồ đề đức, tức là thành tựu được cái đạo quả bồ đề. Và từ cái chỗ mà có trí tuệ nó thành được cái bồ đề mà, thì lúc bây giờ mới là chiếu phá được những cái trí tuệ đó, mà chiếu phá được tất cả những cái phiền não vô minh, tướng hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, do đó mà có được cái niết bàn. Cái thứ hai, cái đức bồ đề niết bàn là hai cái đức của một đức Phật. Còn cái đức nữa là đức pháp thân, tức là để chỉ cho Phật là bất, mà là bất sanh bất diệt, vô khứ vô lai, lúc nào pháp thân Phật cũng vẫn tồn tại hiện hữu. Thế vừa thà một đức Phật là phải có đức pháp thân, đức bát nhã tức là bồ đề đó, và đức giải thoát tức là niết bàn. Cho nên là cái trí tuệ rất là cần, mà muốn có trí tuệ là phải học, mà học thì phải có trí tuệ, mà trí tuệ thì phải lý luận mới phân biệt được tà chánh chân ngụy, phân biệt được thiện ác. Cho nên là không có trí tuệ là không bao giờ được thành ông Phật. Nói như vậy có nghĩa là tôi chưa lý luận cái gì, nhưng mà lý luận không có nghĩa là để đấu khẩu, để huynh con, để sân hơn thua. Thì cái lý luận đó để mà sáng tỏ chân lý thì cần, còn cái mà hoàn toàn không lý luận gì hết thì cái điều đó theo tôi thì tôi là tôi không cho rằng như vậy là có kết quả. Là vì cái đó là cái bằng u các đồng động như khi thì không thể thành Phật được. Thế thì tôi xin là nhắc lại, lưu ý đại chúng là vấn đề bồ đề và niết bàn là hai cái đức ở trong ba đức tôi đã cống hiến cho toàn thể đại chúng. Tôi mong rằng là đại chúng nghiên cứu đọc lại và nghiên cứu thêm, phát hiện thêm những cái ý tứ của mình, đóng góp vào hai cái đề tài đó, vấn đề bồ đề và niết bàn của đạo Phật.
Có gì lần nữa đây.